gian. Lời thề như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, vang thiên chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, vang thiên chánh pháp sắc son một màu. Thầy như mây bay trên cao, nhẹ nhàng che mắt bước con đường này. Thầy giang đôi tay cho hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lòng thương.
Ngày bảy bước giác ngộ á, phân biệt sự lành với sự dữ, tinh tấn mà lướt lên. Đầu tiên là phải phân biệt được cái lành cái dữ, thứ hai là tinh tấn mà lướt lên, rồi an lạc trong dòng đạo đức. Nếu mình phân biệt được cái lành cái dữ, cái thiện cái ác, cái phước cái tội rồi mình dễ tu. Mà như vậy mới vượt lên khỏi sình lầy được, khỏi nghiệp tội trong đời được. Chứ nếu cái bước đầu mà mình không phân biệt được cái đó là khó tu. Cho nên mỗi Phật tử coi lại coi bao nhiêu năm mình đi đó, rồi mình tu học như thế nào, tốt hay không tốt, kết quả hay không kết quả. Có vị tu chừng 2-3 năm mà nghe vui, thấy tu từ hồi tôi tu về sao tôi làm gì nó cũng nhẹ nhàng, nó vui vẻ. Tôi nói cái gì cũng nhẹ nhàng, nó vui vẻ. Tôi nghĩ cái gì nhưng đầu tôi cũng nhẹ. Hồi chưa tu của mình thì giúp mắt. Còn có vị tu 10 năm mà cái thân vẫn còn cứ làm việc quấy, xin lỗi các Phật tử nghe. Có khi tu 15 năm mà cái miệng ưa mỗi sụp, không bỏ được. Là do mình chưa phân biệt được cái lành cái dữ, cho nên làm ấy không sợ tội. Là nếu mình tu mà mình không sợ tội, không biết tích tụ phước, mỗi lần ta bị tính nó nặng nó nhẹ, ta có thể mình nói nặng nhẹ ta thì ta sẽ khổ. Mà ta khổ thì ta sẽ buồn, mà ta buồn thì mình giảm phước. Các vị mà nghĩ ra được chuyện thôi, mình đừng nói nặng nhẹ ta thì ta khỏi buồn. Mà ta không buồn thì ta không khổ, mà ta không khổ mình có phước. Giờ các vị mới chọn cho nên làm phước nên làm tội. Vậy mà biết tu rồi mà lâu nay cứ kinh làm lộn hoài. Ta lại chọn phước mà cái lực lượng chọn tội hoài. Các vị thấy chưa? Thành đã chính cái đó nên là khó tu. Chứ biết được rồi là tự mình biết tu à. Đó. Mỗi lần mà mình muốn nói thêm, nói bớt, nói nặng, nói nhẹ, nói vui, nói buồn gì ai, cho mình nghĩ lại. Phật dạy phân biệt sự lành với sự dữ, mới tinh tấn mà lướt lên. Cái thân hành động cũng vậy, cái miệng lời nói cũng vậy, và thứ ba tâm ý này cũng vậy. Xin lỗi chư huynh đệ tăng ni, các Phật tử nói chung ở đây đa số Phật tử, có khi mình tu 5 năm 10 năm 15 năm, có trường hợp 20 năm, có trường hợp nhiều hơn nữa. Vậy mà có khi cái tâm trí não mình cứ bị xấu, bị gây cho người ta rồi buồn giận phiền tức đó, nhớ cái đó. Anh ở nhà sư chỉ mong các Phật tử phân biệt cái lành cái dữ bằng chi. Mình tu cái hành động, mình tu cái lời nói, mình tu cái tâm ý. Nhớ vậy, tu cái tâm ý. Thì khi mà các Phật tử chuyển được cái đó rồi đó, thì từ từ chúng ta sẽ thấy cái ý pháp của Đức Phật dạy, ý pháp của chân lý tổ sư dạy, để phân biệt cái lành cái dữ, tinh tấn mà lướt lên, rồi an lạc trong dòng đạo đức. Chứ có vị mình tu mà đã ở trong dòng đạo đức mà mình không an lạc được thân tâm mình, uổng lắm. các Phật tử ráng nhớ uổng lắm. Anh ơi, từ hồi xuất gia tới ngày sư ráng tập cho đó, ai làm mình buồn chứ mình không cho mình buồn. Bữa nay các Phật tử được dự cái lễ tưởng niệm 60 năm tổ sư vắng bóng là các vị ráng tập cái hạnh đó. Ai có thể làm cho mình buồn? Quyền của ta chứ. Chứ quan gia nhiều đời ta đã có thể ta không yêu mình, rồi ta nói thêm nó bớt mình, rồi nó nặng nó nhẹ mình, rồi có trường hợp ta hại mình nữa. Nhưng mà mình biết tu rồi, quyết định thôi. Phật dạy, tổ sư dạy, một là phân biệt sự lành với sự dữ, hai tinh tấn mà lướt lên, ba an lạc trong dòng đạo đức. Các vị nhớ chưa? Ráng nhớ. Chứ mình đã thích tu, muốn tu mọi người, ai làm gì mình buồn, mình buồn theo, chút ý, y với ý người ta. Hay là mình không ủng hộ mình quên mình phụ mình, mà mình còn hộ ta được việc nữa chứ hả? Ta đang ghét mình, rồi mình nổi sừng, mình ghét lại, rồi đúng rồi, làm cho người này nổi sừng, tu được sướng quá. Cái gì vậy chị? Ta không muốn cho mình tu. Chỉ mà rồi mình buồn, mình giận, mà làm cho tâm mình rối lên, là không được tu, cái tội nghiệp mình thôi. Bữa nay thấy rõ chưa? Thấy rõ thì phải gắn một chàng pháo tay nữa rồi thiệt nhớ. Người ta có thể không thương mình, ta có thể ghét mình, ta có thể nói những lời nặng nhẹ thêm bớt mình, nhưng mà mình thì phải biết thương mình. Phải biết thương mình và phải biết phân biệt cái phước cái tội, cho nên quyết định không để cái tâm này phiền não trong quá trình tu ráng tập. Mà đức tổ mình cũng vậy, cho nên các vị biết đức tổ sư mình vắng bóng và tròn 60 năm đó. Mà cách đây hơn 20 năm khi mà soạn cái bài tưởng niệm thì nhà sư viết liền cái bài thơ: mỗi năm mỗi thắp hương lòng, cầu sư tổ giải thoát dòng thái cương, trở về bên mái Phật đường, chuyển pháp âm độ mười phương an lành. Cái quan là nghiệp chúng sanh, ai trong chúng ta cũng có cái nghiệp trái qua. Nạn tai là chuyện phải đành mà thôi. Ráng nhớ, nạn tai là chuyện phải đành mà thôi. Đành rồi quá giải tức thời. Ai nói nặng nói nhẹ mình nam mô gì đâu. Cái tao nói sao tội nghiệp quá à. Tôi nói nặng mà sao không có buồn vậy trơn. Nhưng mà lo niệm nam mô với đạo Phật, mình nhớ niệm nhỏ nhỏ nha. Cái niệm lớn ta tưởng mình niệm lẫy. Cái người ta nói mình niệm lớn ta tưởng mình lẫy, mình niệm nhỏ nhỏ thôi đó. Cho nên nạn tai là chuyện phải đành mà thôi. Mà mình vui mình chấp nhận rồi đó. Đành rồi quá giải tức thời, khổ đau sẽ hết, nụ cười thiên sinh. Khổ đau sẽ hết, nụ cười thêm sinh. Minh đăng quang bóng an bình, minh đăng quang ngọn đèn linh ta bà. Cần các vị đến giờ mỗi năm bao nhiêu tín đồ đệ tử, bao nhiêu tăng ni xuất gia, Phật tử tại gia đều hướng về ngài để mà noi cái gương, cái ân, cái đức của ngài để mà tập tu. Minh đăng quang bóng an bình, chúng ta đang ngồi trong cái giảng đường này có phải là minh đăng quang bóng an bình? Rồi minh đăng quang ngọn đèn linh ta bà, ngọn đèn chân lý. Lát nữa đây chúng ta sẽ ra phía trước thắp lên 7 cái ngọn đèn tiêu biểu cho các giáo đoàn thanh ni. Minh đăng quang bóng an bình, minh đăng quang ngọn đèn linh ta bà. Anh em nhà sư mong các Phật tử nhớ là mình biết vui chấp nhận mọi cái không tốt đến với cuộc đời mình, là tại vì mình biết đây là cái nhân cái quả của mình gây tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mình vui vẻ, khi nào mà các vị tin thử biết à, để nào nghèo nghèo thôi xách cái gì đó không biết ra, cầm ngân hàng 5 triệu 10 triệu gì đó, giá trị hiện tâm 1 triệu 2 triệu gì đó, rồi khi mà mình có tiền thì mình trả hết cách ra, thì người ta xóa sổ quề nợ mình, hay ta nói không, trả cái sổ nợ vẫn còn không? Không có ngân hàng nào nói gì trên được. Thành ra ngân hàng công lý trên quả đất này đó, mà mình có mắc nợ, mắc nghiệp, mắc tội ai đó, mà mình vui trả rồi thì nhất định mình được an vui. Các Phật tử nghe kỹ chưa? Nghe kỹ chưa? Cái câu chuyện túng thiếu là cái lợi năng nỉ dai. Dai mà tới hạn đáo hạn nó hồng cùng cả. Nợ tiền ngán quá không trả. Cho nên mình mắc nợ nghiệp ta nhiều đời, ta thấy mặt mình ta nói mặt thấy ghét mà mắc nợ mồm. Cái việc nghe kỹ không to, mình nhớ vậy. Chứ không bao giờ mình đi cái mượn có sổ nợ ngân hàng không được gì vậy. Tôi không có gian mà sao bắt tôi trả. Các vị nghe chị chưa, mà cổ nhân mình có bậc tiền đức cũng nó ngay như vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy, mẹ con cũng vậy, bạn thân cũng vậy. Có gì thì thương thương cái nợ nghiệp nhỏ ai biết. Cho nên hồi muốn thương thương vợ chồng rồi hồi muốn gây nghiệp gây. Anh ấy cũng có mà hồi thích thương chứ sao. Thương muốn chết. Mà chừng không ưa rồi sao. Cái mặt thì ghét. Cái mặt gì mà thấy ghét quá. Đó, thành ra các vị để ý dùm cái đó để chi? Để ráng vui trả nghiệp. Mà trong kinh Đức Phật cũng dạy rõ đó. Người tu được vui gánh những gánh nặng đang gánh mà không ngơ gánh những gánh nặng chưa gánh. Đó là để các Phật tự sáng nhớ. Thì trở lại cái ý mà ngọn đèn chân lý, ngọn đèn qua xe từ trong sình lầy mà lên càng lúc càng thanh thoát. Trên sen không có mùi hương nhiều như các loài hoa khác. Và càng lên khỏi mặt nước, khỏi sinh lây, càng thanh thoát. Nhiều quyển chân lý tổ sư đã dạy về cái hạnh giải thoát, cái sự thanh thoát của đó qua sen. Để cho nên các vị biết tổ sư mối truyền đến cho chánh pháp thành lập đạo Phật Thất Sĩ Việt Nam là trong cái ý như đó. Để nâng cuộc đời của mỗi người mình đó, để tại gia cũng tìm cách để thoát lên khỏi cái biển nghiệp của chính mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Và khi đi tu xuất gia làm tăng làm ni cũng vậy, tự mình vượt lên khỏi những cái nghiệp lực của chính mình, những cái nghiệp tội nhiều đời nhiều kiếp của chính mình mà nó tụ trong thân, trong khẩu, trong ý. Cho nên đi tu các vị thấy cũng vậy, mà Phật tử tại gia cũng vậy. Người nào mà khéo tu thì cái thân càng ngày càng nhẹ, rồi khéo tu còn mỗi đêm tụng kinh đó cũng liên tục, rồi người thiền thì đi thiền để cái nghiệp miệng nhiều đời nó tiêu tan. Mà nếu mình không khéo, mình tụng hoài mỗi sáng mỗi tối, rồi mỗi sáng mỗi tối ngồi thiền mà mình không khéo tu, nó không nhẹ an lạc, miệng mình nó không nhẹ không an lạc, cho nên gặp cái gì vào bụng tức qua không nói chuyện nổi, tức ít ít nói ít, tức nặng còn nói nặng nói nhẹ, tức dữ ư nói á. Cho nên các vị làm sao càng tụng kinh càng niệm Phật, cái miệng mình phải càng nhẹ nhàng thanh thoát, giống như hương sen. Ráng nhớ ráng tập ngay chứ, chưa tăng chưa ni mà đi tu mà không tụng kinh đó, rồi chưa thiện nam tín nữ Phật tử mà tinh tấn mỗi tối đều về chùa về tịnh xá để tụng kinh niệm Phật. Vậy mà không khéo mình giận mình tức, mình nói tối có luôn mình nghe còn dễ dễ, có người nói thêm nói bớt, có người nói nặng nói nhẹ, còn có người ngọt quan gia trong lời nói. Các vị thấy rõ chưa? Và mong các Phật tử ráng có dịp về dự lễ tổ 60 năm, chúng ta thấy tổ đã nêu cái gương trả nghiệp, chịu đựng và quan không than phiền ai hết. Mà ngày còn kêu đệ tử ngày dặn đó, bây giờ chúng ta đọc lại các cái lời mà của các hòa thượng thượng tọa còn nhớ, bên viện pháp giáo hay những vị trưởng ni sư còn nhớ, thì đêm mà tổ dặn đêm 30 á, sáng mai mùng 1 có quỷ thì đi tôi, có quỷ thì đi thầy đó. Ngày mai tôi đi tu tịnh núi lửa, các con hãy thệ tôi thì các ông. Ngày nhà sư sẽ thích ghi thầy và con. Ngày mai thầy đi tu tịnh núi lửa, các con ở lại ráng lo tu, rồi một ngày kia thầy sẽ trở về. Hoặc là nếu cái cách nói tổ hay quen gọi các vị thời đó, thì có nhiều vị đệ tử mà lớn tuổi hơn. Ngày mai tôi đi tu tịnh núi lửa, các ông ở lại ráng lo tu, rồi một ngày kia tôi sẽ trở về. thì cũng vậy, trong ý nghĩa đó. Chúng ta bao giờ nói buồn phiền gì ác chứ, cái đặc sắc của tổ chúng ta chỗ đó, mà mình được làm con làm cháu của tổ, một năm mình tưởng niệm, 10 năm mình tưởng niệm, rồi 30 năm mình tưởng niệm, rồi 50 năm mình tưởng niệm, bây giờ 60 năm mình tưởng niệm rồi, có học và thẩm thấu được cái ý pháp của tổ sư sống và tu và vui tại gì. Trên nhà sư mới dám thưa, nạn tai là chuyện phải đành mà thôi, đành rồi quá giải tức thời, khổ đau sẽ hết, nụ cười thiên sinh. Đó, rồi mình đang quan tống an bình, ngài mới làm cái bóng an bình lớn cho mình được. Mình đang quan ngọn đèn linh ta bạc, thì bây giờ cái ngọn đèn chân lý của ngài nó thắp lên, thắp hoài. Các vị thấy rõ chưa? Bây giờ các vị thích mình cũng là cái như một cái ngọn đèn, hay có sen nhỏ nhỏ mọc lên. Đó, mà muốn vậy thì các vị ráng nhớ soi sáng các cái nghiệp của thân mình, soi sáng cái nghiệp tội của miệng mình, soi sáng cái nghiệp thích của ý tâm ý mình. Để khi bây giờ từ từ mình tập tu trong chân lý tu và nghiệp, tổ đã nhấn mạnh đó, người tu là vui trả nghiệp quả cũ mà không gây tạo nghiệp quả mới. Các vị nghe rõ, tổ sư giải rõ vậy. Còn mình thì cũng hơi ngộ ngộ, tu thì cũng thích tu, nghe lắm nó thấm cho nên nghiệp quả cũ thôi, có nghiệp cũng ráng trả, nhưng mà nghiệp quả mới lâu lâu không gieo sợ nó buồn. Không gieo nó sợ nó buồn. Nó tu cũng muốn tu mà cũng muốn không nghiệp, mà cũng cứ gieo hoài. Ông thích ăn ớt hiểm mà cứ gieo hoài thì nó phải lên chứ sao. Không thích ăn hủ qua mà cũng gieo cũng nó phải lên chứ sao. Rồi than sao đời của tu mà đời con tu mà sao khổ hoài. Gieo nghiệp thì không khổ sao được, chỉ có gieo phước mới không khổ. Các Phật tử ráng nhớ như ra, ai cũng hiểu trồng cây nào thì được quả nấy. Trên thế giới này ngày nay có nhiều chuyện lạ, nhưng mà có khi là các vị thấy gieo bắp mà mai chuyển lên đậu đũa không? Không có. Gieo bắp thì lên bắp, đậu đũa thì lên đậu đũa, cà lên cà, khổ qua lên khổ qua. Nghe kịp không? Bây giờ thích gieo cái gì? Muốn ăn cái gì thì gieo cái đó, muốn phước hay muốn tội. Giờ nói tới nó luôn, phải tự thích phước hay thích tội. Nói rồi phải ráng nhớ. Nói gì đó, thích phước là hay quá. Từ bây giờ trở đi ráng nhớ nha, làm sao tránh cái tay đừng bao giờ làm việc tội, việc ác. Nhớ chưa? Cái miệng cũng vậy, muốn có phước thì đừng bao giờ nói thêm, nói bớt, nói giận, nó giữ để gây khổ nghiệp cho người khác. Nhớ không? Thời gian ngắn hứa rồi, hứa rồi sợ quên. Hứa không nói mà cũng là giận quá cái nói. Là phải có tự ráng, ráng làm sao hứa được không thể nói. Cái thứ ba đặc sắc hơn nữa đó, tập tu trong tâm tánh. Cái gì mà nó nặng nề, nó mệt mỏi, nó khổ sở, không thể nghĩ, không thể chất chứa. Đó, mình lọc nó cho nó nhẹ trong đầu óc trí não rồi thì miệng mình nhất định nó nhẹ theo, tay chân này hành động nhất định nó nhẹ theo. Đó, thì tổ sư ngày dạy nói truyền Thích Ca chánh pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam, và cả đời ngày ngày hành đạo y theo con đường Đức Phật tổ đã đi, buông ngai vàng điện ngọc, buông cái tình thân của gia đình, chồng vợ, con cái, ngày giải thoát nhẹ nhàng. Đó. Rồi vô rừng ngày tập trung, ngày tu một cách quyết liệt, tu còn da bọc xương cũng không tha. Nhớ không? Da bọc xương cũng không tha. Các vị thấy có lúc mà ngày ngồi ngày ốm tông teo, ngày nói như cái trái bầu mà phơi khô vậy. Các vị thấy chưa? Chứ mình mà ăn chay từ 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày cứ đi cân cân như từ tháng này tôi sụt hết nữa, tháng sau tôi sụt hết ký rồi, thôi lần sau không dám ăn nhiều nữa xíu hả. Cho nên đúng là đạo nó vô mình, nó vô chậm. Còn các ngài đi được cái ngày quyết liệt, cho nên Đức Phật Tổ là ngai vàng điện ngọc ngày buông, tình tiền danh lợi ngày buông. Đó, cho nên ngày mau 11 năm nhưng mà ngày thành quả rồi, không suy được nữa. Các vị phải thấy rõ cái đó. Tổ sư mình cũng vậy, ngày đi vừa tu vừa hành đạo có 10 năm vắng bóng, mà ngày để cho mình cái mối đạo lớn như ngày hôm nay là cái hạnh phúc lớn của mình. Đó, cái đặc biệt mà các vị phải thấy, cái ngày quyết định cho ngày nói và tâm ý của ngày một lòng dạ đi vậy. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của tổ sư rất uy nghiêm, 32 tuổi nhưng mà 22 tuổi đã cho chúng ta thấy cái uy nghiêm của tổ. Và hình ảnh triển lãm các vị cứ coi là gì? Người là dạy trong chân lý của tổ, chúng ta thấy suốt bộ chân lý ngày không có nói gì để buồn tiền ai. Cái lời đi sâu vô cõi đạo này, đó các vị đang nhớ. Đó, nói từ Đức Ca Chánh Pháp là nói từ cái thân hành động tới cái lời nói, tới cái tâm ý. Như vậy thì ngài mới thành tựu, tổ sư mới thành tựu cái đạo nghiệp, và ngài mới lưu cái hạt giống đó lại. Mà tới mình cái thì sao? Xin lỗi chư Tông Đức Tăng Ni, xin lỗi chư Nam Nữ Phật Tử. Đó, trên nhà sư nói hãy cứ một ký đường, một ký muối, mà đem chừng 5 lít đường, 5 lít nước á, pha vô, muối còn mặn, đường còn ngọt để uống. Nhưng mà nếu pha nhiều ra quá, cho nên loãng rồi. Mình đem 100 lít nước mà mình pha 1-2-3 ký đường hết ngọt, muối cũng vậy hết mặn nổi. Bây giờ mình tu, mình cũng tu, nhưng mà sướng tu, cực cũng tu. Tu mà không nhịn ai hết trơn thì tu, mà tu nhịn khổ quá. Các vị thấy chưa? Thành ra cái đó là cái mà mình phải sám hối với tổ sư, phải hết lòng sám hối với tổ sư. Cái mình hạnh phúc trước tổ sư là từ 100 vị tăng ni bây giờ lên 3.000 hơn tăng ni, từ 20 ngôi tịnh xá bây giờ lên hơn 500 ngôi tịnh xá. Nhưng mà cái hạnh nghiệp từ thân đến miệng đến ý, chúng ta phải xét lại, phải suy nghĩ lại. Cho nên nhà sư nay chỉ nhắc các vị hai câu thôi. Câu thứ nhất, tổ sư nói truyền với cha chánh pháp đạo Phật thất sĩ Việt Nam, và ngày nói và ngày nuôi cả cái phương hạnh để đi theo con đường của Phật Tổ, từ thân miệng ý, từ ý tưởng đến hành động. Ở trên tâm Phật nghĩ sống quấy về đời, ngày buông xuống hết cho thiệt nhẹ. Cho đến đổi mà khi mà nhà thơ Trụ Vũ khi quá chỗ mà ngày lập gia đình có 2 năm thôi. Rồi có khi mình có gia đình mà cái có 1-2 năm mà vợ hay chồng hay con có đứa mà mất khổ sầu. Còn chỗ đó thi sĩ Trụ Vũ khi quá rất đặc sắc, gẫm trong trời đất vô cùng, nở duyên âu cũng nghiệp chung muôn loài, hay là thánh ý Như Lai muốn cho ôn lại trọn bài đạo kinh. Cho nên các vị thấy khi mà tổ đối diện với cái vô thường của gia đình, cái rồi ngày vô phương dẫm trong trời đất vô cùng, nợ duyên âu cũng nghiệp chung muôn loài, hay là thánh ý Như Lai muốn cho ôn lại trọn bài đau thương. Đau thương là tính vô thường, vô thường là tính đoạn trường sinh, tức là tự nó sẽ kết thúc lấy. Cái mình không nên chấp thủ và cột trói nó, và ta phải tự sáng sáng nhớ cho ta. Cho nên ngày đi là không bao giờ này còn cái gì luyến lưu buồn phiền khổ sở. Cho nên ngày một bao năm sau thì ngày đã ngộ ra cái thiền bát nhã để ngày đi sâu vô cái công cuộc quần quá. Và để kết thúc lại cái buổi nói chuyện của nhà sư hôm nay, nhà sư xin nhắc lại các vị cái lời mà tổ sư dạy trong cái bài tu và nghiệp. Người tu là đoạn nghiệp cũ và không gây tạo nghiệp mới. Đúng chưa? Đoạn nghiệp cũ trong tất cả chúng ta chẳng ai thích nghiệp cũ hết á. Nhưng mà nhớ, cái phước cũ cũng để dành đựng đoạn hết uổng nha. Nhưng mà cái nghiệp tội cũ á thì nhất định phải đoạn, đừng có duyên dáng. Đó, những cái xấu cái quấy trong hành động mình, xấu quấy trong lời nói mình, xấu quấy trong ý tưởng mình, có người tội nghiệp lắm à. Chuyện này thấy ghét quá mà không cho con nói sao cũng chịu nổi, cho con nói được rồi sao cũng được, có chết cũng được, có người ngộ vậy, dám đừng nổi cái đó để mà chết cũng được. Nói quấy nói ác tội thêm khổ lắm, chứ nó chết liền còn sướng, nó không chết thì nó gây nghiệp còn khổ nữa. Thầy đại ca Phật sự răng nhớ, người tu là đoạn nghiệp cũ, không gây tạo nghiệp mới. Răng nhớ. Và khi đoạn kết tu và nghiệp á, tổ sư này nói rõ, thân trong sạch chính là sứ Phật, miệng trong sạch chính là pháp Phật, ý trong sạch chính là con Phật, và tâm trong sạch chính là đức Phật của mình. Anh em không có Phật tử chư công đức với chư huynh đệ tăng ni, đặc biệt là chư huynh đệ tăng ni trung niên, chư thanh niên, mình có duyên đi tu, cho nên làm sao mình ráng. Cái gì cũng được, chứ tam vi rồi ngũ giới mình qua rồi, dịch thập giới rồi, nếu ni thì có thêm thức samadhi giới, rồi đến nữa là tỳ kheo phụ túc tăng ni giới. Cho nên mình chuyển cái thân phàm của mình thành cái đất Phật, cái xứ Phật của mình. Hằng ngày mình cho thân làm việc thói quen, đâu có chuyện gì đâu mà khó. Đi tu mà không lẽ không cho làm việc xấu ác là khó sao? Chuyện đó là chuyện đức chứ. Đó, các huynh đệ tăng ni trẻ, trung niên, thanh niên ráng thấy vậy. Rồi cái bước thứ hai, ngài nói miệng trong sạch chính là pháp Phật. Rõ ràng anh đã Phật mình rất mình muốn mình có pháp của Phật. Có nhiều khi mình lớn tuổi rồi làm sao mà đọc kinh đọc sách được nữa, nhưng mà chỉ cần cái miệng này trong sạch là có pháp Phật rồi. Miệng mình hiền, con cháu về cái mình má bà ngoại bà nội gì đó, con ơi năm nay bà hơi lớn tuổi rồi, tháng tới con ăn chay 2 ngày, con cầu nguyện cho bà sống lâu với tụi con nha. Mà nói hiền ấy, mà cháu nó giận cái thương quá, con ăn cho nội 4 ngày cũng được, nó phát ngày cái chuyện chi 2 ngày. Nhưng mà nếu mới thấy mặt nó về nó thâm đi, nặng nhẹ lẫy tới lẫy lui rồi có người chửi nó nữa, thế thôi nó bán luôn. Chửi nó cầu đâu dám cầu, thôi bà má nội ngoại mà giữ quá, thôi con có cầu chắc con cầu cho nó mang đi là giờ con cầu cho rất lâu. Các vị thấy không? Cho nên cái mà mình hiền á nó quá dạy hết, người lạ, người quen, người không thân thuộc, kể cả người thân thuộc. Tại sao có những đứa con mà bây giờ cha mẹ bệnh mà nó bán luôn đất nhà, nó nuôi nó cũng lại. Còn có những trường hợp cha mẹ bệnh mà nó vì cha mẹ nuôi nhưng mà không làm tròn trách nhiệm với con không gắn kết với mình. Nó thấy mình bệnh nó tìm cách nó lãng lãng mà. Các vị thấy coi khổ không? Sanh nó ra nuôi nó mà tới mình bệnh nó lãng lãng. Rồi mình nói tại ai? Mình tưởng tại nó, rồi mình giận mình chửi nó nữa, càng chửi nó càng đi xa. Con cái trong nhà nó cũng dần dần nó lãng. Mà bà con chưa không có thân thiết nhiều dễ lại gần ông bà có ngán lắm, lơ mơ bị chửi. Các vị thấy rõ chưa? Chứ không phải con nào bất hiếu, nếu mình nuôi mình dạy cho thiệt tròn bổn phận, nó phải là tròn bổn phận đó. Cho nên miệng trong sạch chính là pháp Phật. Cho nên chư tôn đức tăng ni với huynh đệ tăng ni đã xuất gia thì mình nhất định miệng ta là cánh hoa sen. Bài kệ của tổ trong bài học thất sĩ: một khi hé nở một phen thơm lừng. thành ra mình phải ráng tập chuyển miệng này nhất định cái gì bây giờ bụng thôi nín, nói không được thôi nín. Ai có lợi làm gì mình làm như mình bệnh nín, lúc đó nổ sùng rồi chứ nói ra tội. Thành ra không nói ráng kềm mình, chứ nói dữ nói ác chi khổ mình. Chẳng lẽ mong mà ta chê mình bộ bệnh gì mà giống giống trăm quá à, thôi tu trăm. Chứ mà mình nói ác ra thì mang nghiệp khổ hơn. Các Phật tử nghe kỹ chưa? Là tới sợ không? Sợ cái đó. Vậy đó, mà có chừng có khi quên á, có khi tức quá quên. Thành ra giữ miệng trong sạch chính là pháp Phật. Ngài sư đọc câu đó thấy hạnh phúc quá. Cho nên một là đọc kinh, tụng kinh hoặc là giảng kinh, chứ đi mà dùng gì nói xấu nói thêm nói bớt rồi này nó mệt lắm. Hồi mình chưa biết tu quá thì mình bị cái đó nó hành mình, không nói nó mệt nó xả hơi vậy. Còn bây giờ biết tu rồi thôi, nó là kèm mỗi lần giận nó không kèm tu hủy ma ha tu sửa kèm cái gì là miệng không hay nói lời xa, buông lòng mà nói đó là chân ngôn. Nhất định không thể nói xấu nó quấy ác, mình còn tham, mình cũng phải thánh, chứ phải tập miệng hiền. Đó mong các Phật tử, đệ tử của Phật, đệ tử của Tổ, đệ tử của các Phật chân tăng chân ni ráng nhớ cho ra. Nghĩa là liệu mà nói được thôi ráng minh, không thể nói xấu nó quấy ác, nhớ chưa? Đó. Thân trong sạch là sứ Phật, miệng trong sạch là pháp Phật, ý trong sạch là con Phật. Mình làm con Phật hạnh phúc. Cho nếu mình không giữ cái ý mà Phật nói, nếu mà mình tu mà trong tâm ý mình còn xấu, Phật biết rõ. Cho nên Phật dụng là tâm rồi vậy. Các Phật tử nhé. À nên mình làm sao rửa cái tâm ý mình nó sạch. Đừng để nó cứ dắt cái buồn tiền khổ não xấu ác quấy bất cứ ai, kể cả những người xấu. Họ xấu họ chỉ vì mình bị lây cái di trùng xấu ở đây đó. Cái đó là cái sức uổng. Nhà sư mong các vị gắng nhớ, đừng thời này đi các cái loại bệnh nó ưa lây, mà nhất định cái trùng xấu đừng cho ai. Mình người tu mình tự giữ được. Nghe kể rồi ráng giữ đừng khi cùng sống xâm nhập. Các vị thấy bây giờ máy điện tử mà vi rút xấu rồi, nó vô nó phá tiền, nó gì tính được. Thành ra vi cùng xấu mà từ người nó nhập vô đây, nó làm cho mình cũng nghĩ xấu nghĩ quá. Cái nữa thì máy chịu cái đầu nó bệnh. Ráng nhớ nha. Đó là giữ ý trong sạch là con của Đức Phật. Và cuối cùng này giữ cái thân, khẩu, ý và tâm. Tâm mình trong sạch chính là Phật của lòng. Xin chúc tất cả chư tôn đức, chư huynh đệ tăng ni và toàn thể nam nữ Phật tử thành tựu thân trong sạch là Đức Phật, miệng trong sạch là Pháp Phật, và ý trong sạch là con Phật, và tâm trong sạch là Đức Phật.
Suối trong xanh bao la tấm mát lành đời trần lao, lời thầy như ánh sao trời cho con đi tới nơi đời bình yên. Thầy đi trước con bước vàng thiên tranh hoa sắc son nguyên màu, thầy đi trước con bước xa vàng thiên tranh hoa sắc son màu, thầy như mây bay trên trời cao nhẹ nhàng che mắt bước con bóng này. Giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. cho con tránh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lặng thầm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng, lòng con vẫn luôn.